Quan Thần, chương 583. Hiểu lầm thành họa, góc truyện audio.com. Bạch Chiến Mặc luôn luôn chờ thời cơ, thấy Phó Tiên Phong chủ động đặt câu hỏi, vội cười ra mặt nói: "Bí thư Phó, anh chẳng phải từ trước đến giờ muốn nắm được nhược điểm của Hạ Tưởng sao?"
"Đúng, làm sao vậy?" Phó Tiên Phong vừa nghe lập tức vô cùng thấy hứng thú, lỗ tai vểnh lên.
"Hắn phạm vào chuyện gì?" Bạch Chiến Mặc nhìn Khang Thiếu Diệp, Khang Thiếu Diệp biết cơ hội thể hiện mình đã tới, vội nói:
"Hạ Tưởng ở trụ sở quận ủy cùng một cô gái kéo qua kéo lại, hắn là chủ tịch quận, lại ở bên trong trụ sở quận ủy, cô gái kia còn khá trẻ tuổi xinh đẹp, có phải có chút không đứng đắn hay không?"
Phó Tiên Phong vừa nghe liền không kiên nhẫn mà khoát tay:
"Không có bằng chứng mà há mồm nói có ích lợi gì?"
Khang Thiếu Diệp lập tức a dua mà cười nói: "Vừa lúc tôi và bí thư Bạch nhìn thấy được, thuận tay chụp một cái."
Phó Tiên Phong lập tức mừng rỡ, lần trước y chính là lén chụp ảnh Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, khiến cho Hạ Tưởng mặt xám mày cho. Hiện tại Hạ Tưởng lại lôi kéo tay cô gái, lại bị người khác chụp ảnh, Hạ Tưởng thật đúng là bất hạnh.
Nếu y đem ảnh chụp lại đưa tới cho Ngô gia, Ngô gia vừa thấy Hạ Tưởng không ngừng lăng nhăng, lừa con gái Ngô gia còn không tính, còn ở bên ngoài có người khác, có thể tức chết được hay không?
Phó Tiên Phong vui vẻ ra mặt: "Mau đem tới cho tôi xem, đồng chí Hạ Tưởng làm sao không kiềm chế như vậy?"
"Nếu quả thật lời nói là thật, theo góc độ yêu quý hắn mà nói, tôi sẽ đề nghị thành ủy mời đồng chí Hạ Tưởng giải trình và kiểm điểm."
Giải trình và kiểm điểm chủ yếu là đối với đảng viên, cán bộ có hành vi vi phạm kỷ luật nhẹ hoặc vấn đề có tính chất manh mối, tính khuynh hướng, tiến hành nói chuyện, khuyên bảo giáo dục, đạt tới mục đích trước tiên chào hỏi, kịp thời nhắc nhở, cứu vãn giáo dục.
Tuy rằng là sự phạt rất nhỏ, nhưng ảnh hưởng không tốt, nếu người phụ trách nói chuyện nói nhấn mạnh một chút, sẽ tạo áp lực tâm lý không nhỏ với người được nói chuyện.
Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp liếc nhau, thấy bí thư Phó thật cao hứng, trong lòng hai người cũng là dễ chịu.
Bạch Chiến Mặc chìa tay đưa một tấm ảnh, cũng như đưa bảo bối tới tay Phó Tiên Phong:
"Mời bí thư Phó xem qua." Mặt trên nhất là hình chính diện của Hạ Tưởng và phía sau của cô gái, bàn tay cô gái nắm chặt cánh tay Hạ Tưởng, hình dáng Hạ Tưởng giống như lui về phía sau, lại bị cô gái kéo thật mạnh. Ảnh chụp được rất rõ ràng, cô gái dùng sức kéo và vẻ mặt của Hạ Tưởng không kiên nhẫn, vô cùng rất thật như hiện ra ở trước mắt.
Phó Tiên Phong mừng rỡ, dựa vào tấm ảnh chụp trước mắt này, không thể khiến cho Hạ Tưởng mặt xám mày cho, ít nhất có thể tìm cái cơ giáo huấn hắn vài câu.
Nếu lại để cho Ngô gia biết, Liên Nhược Hạm biết, Hạ Tưởng còn có cuộc sống hạnh phúc hay không?
Phó Tiên Phong lại lật mấy tấm nữa, đều là Hạ Tưởng chính diện và phía sau là bóng dáng của cô gái, gần như đều là hình ảnh hai người, một người kéo một người trốn, trên cơ bản có thể kết luận giữa cô gái và Hạ Tưởng cho dù không có quan hệ mờ ám cũng khẳng định có dây dưa không minh bạch.
Ảnh chụp rất nhiều, y cũng lười nhắc xem từng tấm, liền hỏi:
"Có tấm ảnh nào chụp người nữ chính diện hay không?"
Có, ở cuối cùng, có 3 tấm chụp chính diện.
Khang Thiếu Diệp liền không ngừng nói: "Cô gái dáng vẻ khá xinh đẹp, Hạ Tưởng thật có diễm phúc, tôi đã có chút ghen tị hắn, ha ha."
"Cô gái đó, góc truyện audio.com, muốn thân hình có thân hình, muốn ngực có ngực, tuyệt đối là một mỹ nữ tiêu chuẩn."
Phó Tiên Phong còn chưa có lật tới chính diện đã cảm thấy có chút không bình thường, khi y lật tới tấm hình cô gái nghiêng mặt, đột nhiên liền cảm giác đầu óc bên trong oanh một tiếng như bị cái gì đánh trúng vậy, sau đó y không dám xem trước mấy tấm chụp chính diện ở phía sau, lại lật mấy tấm phía trước, càng nhìn càng thấy quen mắt, càng nhìn càng chấn động lòng người.
Hôm nay uống vào một chút rượu, lại là hưng phấn, khi xem ảnh chụp vừa nãy không có nghĩ nhiều, không có ấn tượng trong đầu. Hiện tại suy nghĩ lại bóng dáng cô gái trong ảnh chụp vô cùng quen thuộc, y liền cảm thấy tâm huyết và rượu nhắm thẳng dâng lên, sừng sốt một lát. Đưa tay ra từ phía dưới rút ra một tấm ảnh, trên tấm ảnh rõ ràng có thể thấy khuôn mặt chính diện của cô gái, y chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác nhãn mạo kim tinh, lửa lòng hừng hực lập tức đứng lên.
Bởi vì đứng lên quá nhanh, Phó Tiên Phong thoáng cái ngã trên ghế dựa, hai tay y đặt tại bàn, còn ức chế không được phẫn nộ và lửa giận trong lòng, hai tay không ngừng run rẩy.
Hạ Tưởng không ngờ và Phó Tiên Tiên, khinh người quá đáng, y vốn đang ôm chế diễu trong tâm tư, còn muốn châm chọc Hạ Tưởng, không ngờ, người mà lôi kéo Hạ Tưởng rằng co lại chính là em của y, còn bị người ta chụp ảnh.
Phó Tiên Phong trong tai cảm thấy đang bị người trước mặt tát một cái thật đau, liền giống như vừa nãy cười chế nhạo người đàn ông đội nón xanh cắm sừng. Đẩy cửa về nhà, lại phát hiện vợ của mình cùng một người đàn ông khác đang nằm trên giường, tương phản to lớn, khiến y nhất thời không thể tiếp nhận sự thật, không muốn tin vào hai mắt của mình.
Làm sao có thể, làm sao như vậy, em của y và Hạ Tưởng quen biết như thế nào, còn ở chốn đông người cù cưa cù nhằng với nhau, chẳng lẽ nói bọn họ đã.
Phó Tiên Phong không dám nghĩ tiếp, chỉ tức giận sôi máu lên, giơ tay lấy một bình rượu, hung hăng mà ném xuống dưới mặt đất, chửi ầm lên.
hạ tưởng mày là tên khốn khiếp, tao và mày không đội trời chung. Phó Tiên Phong đột nhiên phát cáu khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự việc gì, hạ tưởng lại làm cái gì để y oán trách khiến Đường Đường là phó bí thư lại thất lễ, nổi cơn tam bành như vậy. Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp liếc nhau, hai người gần như đoán ra sự việc là do mấy tấm ảnh, chẳng lẽ nói vuốt mông ngựa vuốt không chuẩn, vuốt tới trên vó ngựa. Hai người đều cúi đầu, không dám nói lời nào, câm như hến. Thôi Hướng, Mã Tiêu và Trần Ngọc Long cũng là không biết rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, đều mắt to chừng mắt nhỏ, sững sờ đứng đó. Phó Tiên Phong một lát sau khi hơi chút tỉnh táo lại, mới ý thức do tức mới hồ đồ, vừa rồi phản ứng quá kích. Tục ngữ có câu chuyện xấu trong gia đình không để lọt ra bên ngoài, nếu để mọi người biết em gái y theo hạ tưởng còn không bị người ta cười đến rụng răng. Y vội thu lại mấy tấm hình đã chụp, mặt nghiêm túc nói. Chiến Mặc, Thiếu Diệp, chuyện này dừng ở đây, về sau không cho phép ai nhắc tới, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, hiểu không? Mấy ảnh còn lưu lại cũng xóa bỏ, một tấm cũng không được phép giữ lại. Sau này tôi không muốn nghe bất cứ tin tức nào truyền ra ngoài. Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp tuy rằng không hiểu rõ ràng lắm vì sao Phó Tiên Phong sắc mặt đại biến, giận lôi đình, tuy nhiên đều vội vàng gật đầu. Nhớ, gocchuyenaudio.com, rồi, bí thư Phó cứ yên tâm, Thôi Hướng ỷ thế cao nhất vẫn là thân thiện hỏi một câu. Tiên Phong, hạ tưởng lại làm sao vậy? Phó Tiên Phong vội nói, không có việc gì, không có việc gì, tôi nhất thời nhớ tới một việc của trước kia, hơi quá kích. Ngoài miệng nói không có việc gì, y sắc mặt vẫn xanh mét đến dọa người. Mọi người tiếp tục đi, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại. Không để ý ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Phó Tiên Phong đi tới trong viện. Thành phố Yến vào tháng 10, gió thu hơi lạnh, tuy nhiên trong viện thắng cảnh vẫn khá đẹp, núi giả, nước chảy, cầu nhỏ. Xa xa còn có rừng trúc cùng với âm thanh truyền đến bên tai như có như không, lại có ánh đèn chiếu như mộng ảo, thoáng như cảnh trong mơ. Phó Tiên Phong lại không lòng dạ nào thưởng thức, y lấy điện thoại ra liền gọi điện cho Phó Tiên Tiên. Điện thoại vừa mới chuyển được, bên tai liền truyền đến âm thanh thở hổn hển của Phó Tiên Tiên, dường như đang làm cái gì vận động rất kịch liệt. Có việc, tôi đang bận, có chuyện nói mau. Phó Tiên Tiên giọng điệu trước sau như một không kiên nhẫn. Giữa Phó Tiên Tiên và Phó Tiên Phong quan hệ không ôn hòa, mặc dù Phó Tiên Phong thương nhất cô em gái này, nhưng Phó Tiên Tiên đối với y từ xưa đến giờ vẫn giữ thái độ kính trọng nhưng khoảng cách không gần gũi. Phó Tiên Tiên ra nước ngoài du học đã nhiều năm, tư tưởng Tây hóa nghiêm trọng, tuy rằng cô sinh ở Phó gia, là người được hưởng lợi của gia tộc, nhưng sau khi cô tiếp xúc cái gọi là dân chủ của phương Tây, đối với thế lực của gia tộc Phó gia cùng với thể chế chính trị trong nước vô cùng bất mãn, trong mắt cô ấy, nhân vật chính trị không phải là người tốt. Hơn nữa, khi ở trong nhà, người nhà há mồm ngậm miệng đàm luận tất cả đều là chính trị, nếu là chính trị, liền không thể thiếu mối bất hòa ích lợi khắp nơi, không thể thiếu trừng trị người khác hoặc là bị người khác trừng trị. Phó Tiên Tiên thấy Phó Tiên Phong tuổi không lớn mà nghiêm trang ngồi ở trong một đám lão nhân, cũng thảo luận làm như thế nào tối đa hóa lợi ích, cô liền cảm thấy khoảng cách giữa Phó Tiên Phong và cô càng lúc càng xa, chẳng những quan niệm chính trị không gặp nhau, ngay cả nhân sinh quan và thế giới quan cũng có khác nhau một trời một vực. Sau khi Phó Tiên Tiên xuất ngoại, căn bản vốn không muốn về nước, không ngờ vừa lúc Mai Hiểu Mộc cũng xuất ngoại, không hẹn mà gặp, không hiểu ra sao cô lại thích Mai Hiểu Mộc, không đeo đuổi gã không được. Mai Hiểu Mộc không thích Phó Tiên Tiên, liền trốn trở về nước. Phó Tiên Tiên ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp đuổi theo về nước. Trước đuổi tới thủ đô, lại đuổi tới thành phố Yến. Sau khi đến thành phố Yến, Phó Tiên Tiên cũng không có chủ động liên hệ với Phó Tiên Phong. Ở cô xem ra, Phó Tiên Phong ngoại trừ có quan hệ huyết thống với cô, là anh trai mà cô không thể không thừa nhận, ở phương diện khác bao gồm tính cách và sở thích, bao gồm cách đối nhân xử thế, khác nhau quá nhiều, không có tiếng nói chung. Cô không muốn tiếp xúc với Phó Tiên Phong, bị y thuyết giáo. Khoảnh khắc nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong, cô vốn không có tâm tình tốt, giọng điệu cũng không có khách khí như vậy. Phó Tiên Phong cũng biết y thân là anh trai, không nên suy nghĩ em gái của mình đang làm cái gì trên giường, nhưng bởi vì sự việc ảnh chụp vừa rồi khiến y ấn tượng, một lòng cho rằng giữa Phó Tiên Tiên và Hạ Tưởng đã xảy ra cái gì, hiện tại điện thoại một. gocchuyenaudio.com, đầu truyền đến Phó Tiên Tiên thanh âm lại là vô cùng kiều diễm, khó tránh khỏi khiến cho người miên man bất định. Y cũng biết em gái xuất ngoại nhiều năm, tư tưởng thoáng, có khi dám trong khi làm điều gì đó thì nhận điện thoại. Y tim đập nhanh hơn, nổi giận đùng đùng hỏi, em hiện tại có phải ở cùng người khác hay không? Phó Tiên Phong thiếu chút nữa há mồm nói ra tên Hạ Tưởng. Phó Tiên Tiên vừa nghe đã biết Phó Tiên Phong tức giận, cô từ trước đến nay luôn coi việc đối nghịch với Phó Tiên Phong là vinh dự, coi không thể làm cho y tức giận là hổ thẹn, hiện tại nếu Phó Tiên Phong tức giận, vừa nghĩ liền có thể hiểu được là y hiểu sai, liền cố ý nói. Đúng vậy, đang vận động. Anh có chuyện nói mau, em đang bận, không có tiện nói chuyện.
Cô cố ý nói ngừng ngừng, giống như đang tấn công nhau.
Cùng đàn ông ở cùng nhau. Phó Thiên Phong gần như nghiến răng nghiến lợi nói, vẫn là không dám nói hai chữ Hạ Tường.
Nói nhảm, em cũng không phải đồng tính luyến ái, đương nhiên là phải ở cùng với đàn ông chứ.
Phó Thiên Tiên không làm cho Phó Thiên Phong tức giận tuyệt đối không bỏ qua.
Là ai? Phó Thiên Phong nghe được Phó Thiên Tiên thở càng ngày càng dốc liền càng cho rằng cô đang làm vận động hai người gì đó, liền cảm thấy nhãn mạo kinh tinh, sự tức giận cứ vờn quanh đầu, đi đến trước một thân cây, hung hăng mà đạp hai chân vào thân cây.
Tuy nhiên bởi vì dùng sức quá mạnh chấn động đến đau, không khỏi méo miệng.
Em quản, tiếng thở dốc của Phó Thiên Tiên càng lớn hơn nữa, không lấy kịp hơi nói.
Không nói chuyện với anh ảnh hưởng cảm xúc của em.
Anh cũng đừng quản là ai, dù sao cũng là người anh ghét nhất.
Vừa lòng chưa, Phó Thiên Tiên không chút khách khí cắt đứt điện thoại.
Người mà Phó Thiên Phong ghét nhất đương nhiên là Hạ Tường, Phó Thiên Tiên cũng sớm có nghe thấy cô thuận miệng nói kỳ thật cũng không có suy nghĩ qua.
Nhưng Phó Thiên Phong nghe tới lại như bị sét đánh, nói như thế, chẳng lẽ nói Hạ Tường đang cùng em y ở trên giường.
Quả thực là bình sinh vô cùng nhục nhã.
Phó Thiên Phong dưới cơn thịnh nộ, đưa tay quăng cái điện thoại bể nát còn chưa hả giận, lại nhìn đến trong viện có một chiếc ghế bành, Phó Thiên Phong cũng lực tự ở đâu mà đến, y nâng ghế lên ném ra xa hơn 10 thước đem chiếc ghế dựa quăng ngã tan xương nát thịt.
Hạ Tưởng, dám chơi em tao, tao muốn giết mày.
Phó Thiên Phong đã tới mức bùng nổ rồi.
Bạch Chiến Mặc ở bên trong nghe được âm thanh bất thường, cùng Khang Thiếu Diệp đi tới bên ngoài, thấy được mọi thứ bừa bãi, trong lòng cả kinh, biết nhất định là do mấy tấm ảnh chụp chọc cho y điên tiết, cười đi vào bên cạnh Phó Thiên Phong, thật cẩn thận nói.
Bí thư Phó, nếu là bởi vì sự việc ảnh chụp khiến cho anh mất hứng, xin anh bớt giận, sự tình luôn luôn ở trong phạm vi khống chế, trước mắt cũng chỉ có tôi và Thiếu Diệp biết.
Câu nói này xem như nói đến từ đáy lòng Phó Thiên Phong, y lo lắng nhất chính là tình thế mở rộng thêm, lưu lại trò cười, khiến y xấu hổ vô cùng, hai mắt y toát ra ánh mắt thâm độc trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp gần từng tiếng nói.
Người nữ kia, là em gái của tôi, em ruột.
Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp bị ánh mắt Phó Thiên Phong nhìn chăm chú trong lòng sợ hãi, lại nghe Phó Thiên Phong nói ra tình hình thực tế, hai người đều sốc không tự chủ được lui về phía.
gocchuyenaudio.com
Sau một bước, trong mắt đều hiện lên vẻ khủng hoảng.
Bạch Chiến Mặc trong lòng hiểu rõ, Phó Thiên Phong nếu nói ra tình hình thực tế, nhất định sẽ có nhiều chuyện quan trọng để cho họ làm, nếu không cũng sẽ không đem chuyện quan trọng bí mật như vậy nói cho họ biết.
Bạch Chiến Mặc trong lòng nửa vui nửa buồn, vui chính là Phó Thiên Phong mặt ngoài là tín nhiệm bọn họ mới nói ra bí mật, trên thực tế cũng là ký thác kỳ vọng đối với sự việc sắp dặn dò.
Buồn chính là, nếu hoàn thành nhiệm vụ bí thư phó giao cho thì tốt, hoàn thành không được, về sau chỉ sợ cũng sẽ bị lạnh nhạt.
Phó Thiên Phong quả nhiên suy nghĩ như Bạch Chiến Mặc hung tợn nói.
Chiến Mặc, cậu và Thiếu Diệp nghĩ biện pháp, xem có thể xử lý Hạ Tưởng một chút không?
Hắn bề ngoài chẳng lẽ không có nhược điểm gì để chúng ta bắt lấy sao?
Được, chúng ta sẽ bí mật theo dõi hắn một phen.
Phó Thiên Phong trong lồng ngực lửa giận hừng hực thiêu đốt, đầu tiên là thời trang hàng hiệu đối diện quốc tế Yến Xuân có bóng dáng Hạ Tưởng, lại có phó gia gửi tới phó chủ tịch thường trực tỉnh thất lợi, cũng có dấu hiệu Hạ Tưởng từ giữa quấy rối, hiện tại lại động đến em của y, muốn nhẫn nhục nhưng không thể nhịn, Hạ Tưởng đừng tưởng rằng có lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, cho rằng tại thành phố Yến có thể muốn làm gì thì làm, thực không ai có dũng khí động đến hắn sao.
Khiến cho hắn thấy thủ đoạn thật sự của đại gia tộc cho dù là chính thức công khai hay là mưu toan ngấm ngầm.
Bạch Chiến Mặc thấy vẻ mặt u ám của Phó Thiên Phong sợ tới mức tim đập nhanh hơn, vội hỏi.
Như thế nào ngấm ngầm,
hắn luôn luôn làm việc cẩn thận, mặc kệ là vấn đề kinh tế hay là tác phong cũng không dễ chỉnh hắn.
Phó Thiên Phong âm trầm mà cười.
Vừa không điều tra vấn đề kinh tế của hắn, cũng không điều tra tác phong của hắn, hắn không phải ở quận Hạ Mã thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ, đầu tiên là dọn đi một phó chủ tịch quận, lại điều đi một phó cục trưởng cục công an.
Tôi nghĩ nội bộ hệ thống công an, nhất định có người hận hắn.
Từ trước tới nay cảnh sát và bọn cướp thân như một nhà, quận Hạ Mã chẳng lẽ không có phó cục trưởng nào che đậy thế lực hung ác.
Bạch Chiến Mặc thất kinh,
bí thư phó, ý của anh là tìm người giết Hạ Tường.
Hắn đường đường phó giám đốc sở cán bộ cấp quốc gia, giết hắn không phải là nhỏ, nhất định chúng ta sẽ bị liên lụy.
Khang Thiếu Diệp vẫn không nói gì, ánh mắt u ám dưới ngọn đèn càng không ngừng chớp động, đột nhiên liền chen vào nói.
Vùng phương Bắc có một tập thể hơn 50 người, người thủ lĩnh tên là Vương Đại Pháo, gã ban đầu là người của Nghiêu Kỳ.
Sau khi Nghiêu Kỳ bị điều đi rồi gã mất thế, hiện tại kinh doanh không được như trước, gã căm thù Hạ Tưởng đến tận xương tủy, hận không thể tự tay đánh gãy hai chân Hạ Tưởng.
Phó Tiên Phong ánh mắt tán thưởng Khang Thiếu Diệp, Chiến Mặc ở phương diện âm mưu, cậu còn phải học tập nhiều ở Thiếu Diệp. Giết Hạ Tường quá dễ dãi cho hắn, chết đi xong chuyện chắc chắn không có như sống không bằng chết khiến cho người khác giải hận. Các anh gặp qua giới quan trường trong nước có cán bộ nào què chân không? Ý tưởng của Thiếu Diệp vẫn là khả thi. Khang Thiếu Diệp rõ ràng hiểu ý của Phó Tiên Phong, lập tức biểu quyết tâm. Bí thư Phó yên tâm, tôi sẽ tỉ mỉ an bài một chút cam. Góc truyện audio.com, Đoàn không xảy ra sai lầm, chẳng may chặt đứt hai chân đồng chí Hạ Tường ảnh hưởng hình tượng, con đường làm quan cũng liền chặt đứt. Thiếu Diệp nói không chừng có thể lên làm chủ tịch quận, ha ha. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Phó Tiên Phong đưa ra lời hứa, còn nói, cái tên Vương Đại Pháo, miệng kín không? An bài cho gã đường lui tốt, nếu muốn đi nước ngoài, đi Canada tốt nhất, quốc nội dẫn độ không trở lại. Không muốn xuất ngoại, an bài gã đến tỉnh xa xôi, dù sao cho gã một khoản tiền, đủ gã tiêu dùng là được. Đường lui để tôi tính, công việc trước mắt giao cậu và Chiến Mặc làm. Khang Thiếu Diệp sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu. Bạch Chiến Mặc tuy rằng trong lòng lo lắng, tuy nhiên vẫn là gật gật đầu. Tuy rằng nói trên chính trị không thiếu kẻ đứng sau lưng Hạ độc thủ, thậm chí còn có phó cục trưởng thuê người giết cục trưởng, nhưng khi sự việc rơi đến tay, vẫn hơi không yên bất an. Nhưng Bạch Chiến Mặc cũng trong lòng hiểu được sự tình là gã dẫn đến, Phó Tiên Phong đã thật sự tức giận. Nếu gã không ra tay dọn sạch việc này, về sau chỉ sợ sẽ bị Phó Tiên Phong không chút do dự vứt bỏ, thậm chí còn có thể vì bịt miệng của gã mà làm ra mọi việc bất kể hậu quả. Bạch Chiến Mặc không có đường lui, gã chỉ có đem tảng đá đập chính chân gã, ai có thể biết cô gái kia là em gái của Phó Tiên Phong. Thật sự là thế giới to lớn, có đủ những cái lạ. Hạ Tường cũng quá có sức hấp dẫn, như thế nào Phó Tiên Tiên thân là em gái Phó Tiên Phong, lại ở cùng với kẻ thù của anh trai mình. Tuy nhiên chuyện giữa đại gia tộc vẫn hỏi ít sẽ tốt hơn, hỏi không tốt lại rước lấy họa vào thân. Bạch Chiến Mặc nhìn Phó Tiên Phong liếc mắt một cái, thấy sắc mặt Phó Tiên Phong hòa vào bóng đêm một thể, nhìn không rõ vẻ mặt của y, trong lòng chính là trầm xuống. Lại thấy Khang Thiếu Diệp cũng là lộ dáng nóng lòng muốn thử, nghĩ thầm rằng không ngờ Khang Thiếu Diệp đối nhân xử thế còn thâm độc như vậy. Hạ Tưởng như thế nào lại dính dáng đến cô gái của Phó gia, gã âm thầm lắc đầu, ngoại trừ cảm thấy bất đắc dĩ ra chính là cảm thấy sự việc phát sinh rất kỳ lạ. Cùng có cảm giác ù ù cạc cạc còn có Phó Tiên Tiên. Cách chương.